This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe nhưng mà vẫn nóng quá, Tiến Dũng ơi.
Nóng là chuyện thường tình ở Texas, quý vị, đặc biệt vào tháng 7. Tháng 8 phải nói rằng rất là kinh dị. Tuần này tuần sau cũng vậy ha, Dũng Nghiêm ha, cũng trên cả trăm độ không ha.
Đúng rồi, không biết có phải cái trái đất bây giờ nó hướng cái tiểu bang Texas mình nó về gần mặt trời quá hay không, mà nóng quá trời là nóng.
Well, thật sự ra mình đổi thừa trái đất gần mặt trời thì cũng đúng, nhưng mà cũng không có chính xác là nhiêu đó không. Cái môi trường ngày hôm nay nó bị phá hủy một cách gọi là rất là tàn nhẫn, cái thưa quý vị. Giờ tôi dùng thí dụ cho quý vị hiểu, anh Dũng Nghiêm cũng có thể nhìn thấy được. Thí dụ bây giờ chúng một cái nhà, đúng không, chúng ta ở một cái nhà, chúng ta không có cây nào hết á, thì trong cái nhà chúng ta có thể nhiệt độ lên đến 90, thí dụ nha. Nhưng mà chúng ta trồng nhiều cây thì cái nhà chúng ta có thể xuống còn 87 hoặc là 85 độ, tức là nó block cái nắng mặt trời lại, đồng ý không? Bây giờ cái đất mình nó giống như vậy, có nhiều cây xanh thì nó sẽ giảm cái nhiệt cái trái đất lại. Bây giờ cây xanh nó chặt hết trơn rồi thì cái đất mình nó trơ trụi ra luôn rồi. Bây giờ nắng xuống là direct, nó chiếu direct luôn. Bây giờ chúng ta thấy rằng càng ngày càng nóng, cây thì nó chặt liên tục, nhà thì nó xây ra quá chừng rồi, thì chúng ta thấy rằng tình hình này thì cái lời nói quý vị hay chính cá nhân tín dụng cũng chẳng có tác động được bao nhiêu, nên thôi chúng ta cũng go with the flow ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán rất là đẹp, kính thưa quý vị, nó đẹp lắm luôn, bởi vì cái PCE và cái report về cái consumption, tức là những người dân Hoa Kỳ tiêu xài đó, nó chậm lại, thì làm cho cái tình hình kinh tế, đặc biệt về thị trường chứng khoán, nó lên rất là nhiều. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì lên đến 191 điểm, hiện tại là 35.474 điểm. Nasdaq thì lên 216 điểm, 14.266 điểm. S&P 500 thì lên được 38 điểm, 4.575 điểm. Dầu thô thì giảm 11 xu 79 đồng 98 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 12 đồng 80 xu, 1.996 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.49, 30 năm là 7.20. Vàng thì mua vào 66.650.000 đồng cho một lượng ở Việt Nam và bán là 67.270.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì cái gọi là cái PCE mà chúng ta tiếng Anh nó là Personal Consumption Expenditures, cái tiêu xài của người dân nó chậm lại. Cái tháng 5 là 3.8, cái rate nó tăng lên, và cái tháng 6 thì nó xuống còn 3%. Tức là con số này đi xuống. Thường thường là nói cái đúng của nó là 3, 2 và 2. Ok, 2%. Rồi, thì chúng ta cũng biết rồi, cái cung và cầu thì cái 101, không? Rồi demand and supply. Theo cái con số này thì Dũng xin nói sơ cho quý vị biết. Cái 3% mà cái PCE đó, nó nằm vào những cái lĩnh vực mặt hàng mà người dân Hoa Kỳ không cần thiết mua. Nó gọi là cái về cái essential. Thí dụ như bàn, tủ, ghế, máy lạnh, máy giặt, máy sấy, những cái gì đó mà chúng ta có, chúng ta không cần thiết phải thay đổi mới. Và đặc biệt là trong lúc này khó khăn kinh tế, không cần làm mới thì người ta không mua, bởi vì những mặt hàng đó mà đặt thì đi xuống. Giường, bàn, tủ, ghế, rồi máy lạnh, máy giặt, máy sấy, v.v. thì đi xuống. Trong khi đó thì Food Index vẫn là 4.1%, tức là vẫn còn rất cao, tức là essential, tức là những cái mặt hàng thiết yếu người ta không ngưng được. Làm gì làm, một ngày ba bữa vẫn đi chợ bình thường thì những cái đó vẫn tiếp tục tăng lên. Nhưng nói thì nói, cái market bắt đầu cool down bởi vì người dân Hoa Kỳ ý thức được rằng tiền đã hết. Chúng ta biết nha, chứ hoàn toàn cái về cái race của cái interest nó hoàn toàn nó không có tác động 100%. Ví dụ không có phủ nhận là nó không có, không tác động. Cái tác động cũng rất là khiêm nhường, nhưng mà bởi vì người dân hết tiền thôi nên từ từ nó sẽ giảm xuống, và tự động cái market nó cool itself, tức là nó sẽ giảm nhiệt, tự giảm nhiệt cái thưa quý vị. Và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới nó sẽ giảm nhiều hơn nữa, bởi vì người dân Hoa Kỳ hết tiền. Nhưng mà giải thích quý vị rồi, trong vòng 2 năm mà người dân Hoa Kỳ, trong vòng hơn 2 năm một chút thôi, người dân Hoa Kỳ xài trên 2.000 tỷ. Cái tổng số tiền saving trong account của họ là 2.500 tỷ. Nhưng mà cách đây hơn một tháng thì nó còn có 500 tỷ thôi. Mà bây giờ cuối năm người ta nói là cuối năm sẽ không còn đồng nào. Thì bắt đầu nó cool down là đúng rồi. Giống như cái máy bay nó đang hạ cánh vậy đó. Khi nào chạm đất thì chúng ta biết là họ nó sẽ chạm đất vào cuối năm nay. Thì chúng ta chờ xem coi nó đúng là như vậy hay không. Bản tin kế tiếp thì nói về cái thiếu hụt về nhân tài. Điều nói nhân tài thì nó hơi quá nhưng thiếu hụt về những người có tài nghề. Theo cái report mới nhất từ National Association of Manufacturers, đây là một cái hiệp hội về các hãng xưởng, thì họ đưa cái report ra cho cái Bộ Lao động. Họ nói rằng hiện tại bây giờ ngay giờ phút này, cái số nhân viên mà thiếu hụt thì đến 600.000 nhân viên. Và đa số những nhân viên này là những nhân viên cần có một cái tài nghề. Ở ngoài kia thì nó có cả chục ngàn cái con việc làm mở mà không tìm được người, lý do ít là một chục triệu, trên một chục triệu, nhưng mà cái số người đi làm họ không có tay nghề nên họ không có mướn được, họ cần những người có tay nghề. Và đến năm 2030 đó thì theo ước tính sơ khởi thì số người này sẽ lên đến 2.1 triệu bị short, bị thiếu nha. Và nếu mà quý vị nhìn nhận trong vài năm gần đây thì trong tất cả các trường học high school, họ đã có cái chương trình này nhiều năm trước rồi, nhưng bây giờ họ bắt đầu focus nhiều hơn là họ có cái skill training. Giống như là bây giờ những học sinh nào đó học lớp 10 hay lớp 11 thì nhà trường có hỏi là thường cái lớp 11 hay lớp 10 là họ, những em này đã bắt đầu đăng ký tìm trường đại học rồi. Có một số đông, tiêu nhắc lại là một số đông không muốn đi học đại học, muốn ra high school đi làm cho tiền. Họ không muốn đi học đại học, nó mất thì giờ, rồi nó không có đủ khả năng, hay là nó không có tiền. Nó có nhiều cái yếu tố mà làm cho nhiều em high school, em học sinh ngày hôm nay nó drop out, không học college. Và trường học thấy được cái điều này, họ bắt đầu mở ra nhiều cái chương trình, nó training cho những em học sinh, những cái skill, tức là những cái nghề, trường dạy nghề, học thêm. Và cái điều này đã giúp cho các em focus được là cái gì mình thích, cái gì mình sẽ làm trong tương lai của mình để kiếm tiền. Thay vì học hết 12 đi ra bán McDonald's, Burger King thì cái tương lai không có, ngày nào cũng nghỉ, rồi nó sanh ra nhiều cái không có tốt. Nên nhà trường đã mở ra rất nhiều. Nếu vị nào mà không có ai mà hiểu con em mình bằng cha mẹ hết, thấy con em mình học không nổi, thì ép vừa vừa thôi, nhưng mà ép nói thôi con kiếm cái gì trong trường con học đi. Mình không biết được, thí dụ các em học về nghề điện, ô thích điện quá rồi, con muốn vô trường học thêm 4 năm ra ngành kỹ sư điện, mình không biết được. Tức là cho các em thực tế thích, bắt đầu chuyển qua tôi muốn học cao hơn. Ở Mỹ rất nhiều cái trường hợp đó, thí dụ biết rất nhiều người bạn không có muốn học đại học mà làm một thời gian, tôi nghĩ là tôi cần hiểu thêm nhiều cái này, bắt đầu vô trường học và ra thành tài 4 năm. Hiện tại bây giờ những cái tay nghề và gọi là skill đó, nó gồm có như là thợ điện nè, thợ máy nè, mechanic đó, hay là về, nó gọi là về electrician, rồi nó về thợ hàng là welder, hay là thợ tiện thì gọi là shop machine. Nó có nhiều cái nghề khác nhau, nhưng mà những cái nghề này họ cho biết rằng không có dưới 100.000. Wow, thợ tiện nè, thợ hàng nè, thợ máy, mechanic, nó rất là cao. Những cái người có skill giỏi đó thì six digit, tức là tiền cũng rất là cao, cao hơn những người kỹ sư mới ra trường luôn, thật sự là như vậy các quý vị. Nhưng mà không khuyến khích con em mình bỏ học, drop out school, nhưng mà khuyến khích học, nhưng mà thấy học nổi rồi thì chúng ta nên khuyến khích con em mình tìm một cái nghề rồi để học các quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, thì cũng xin gửi vì cũng là một những bản tin về lừa gạt. chưa bao giờ mà cái skimmer credit card skimmer nó nhiều như ngày hôm nay, đặc biệt những tiểu bang sau đây. Quý vị, Texas thì không biết có ai bị chưa, thì cũng quý vị là quý vị nào mà bị lừa gạt với mọi hình thức nào, làm ơn chia sẻ lên cái Facebook của Tiến Dũng, đó là Chris Ngô, Facebook là Chris Ngô, chúng ta kêu vào đó chia sẻ. Tiến Dũng có cơ hội để gửi ra cho đồng hương mình, để đồng hương mình không bị gạt cái dạng như là bị bùa mê gì đó tùm lum hết đó, thì cái đó thì cũng không biết, nhưng mà điều cũng chắc là đã chia sẻ nhiều rồi. Nhưng mà đặc biệt những cái ở Mỹ như là lừa gạt như cái bản tin sau đây, ở những thành phố như là ở Chicago, New York, ở những thành phố ở tiểu bang California, những thành phố ở tiểu bang California cũng nhiều rồi, ở New York, rồi ở bên Illinois, hạn như Chicago, vân vân. Cái skimmer là sao? Chúng ta đi vào một cái cửa tiệm, chẳng hạn như là Walmart. Walmart bị rất nhiều nha. Chúng ta tính tiền hàng hóa xong rồi, chúng ta để cái thẻ vào. Ok, chúng ta tính tiền, pay. Thì đa số để cái pin number hay là credit card gì đó, không cần biết, để vào. Thì chúng ta trả tiền xong, nó rút thẻ ra. Thì cái receipt nó đi ra, hay là không receipt mình không biết. Nhưng mà khi mà để cái thẻ vào đó, thì chúng ta thay vì để cái thẻ đó vào cái máy tính, cái credit card machine của Walmart, thì chúng ta để vào cái máy của những gọi kẻ là skimmer. Chúng nó lấy cái máy đó, để cái device đó để vào cái máy của Walmart. Ok. Thì không biết là để cách nào, nhưng mà khi ta đút cái thẻ vào, là thay vì đút cái thẻ vào Walmart, thì chúng ta đút vào cái thẻ của những kẻ rút tiền của quý vị, những kẻ lừa gạt. Đơn giản như thế này. Thí dụ Tiến Dũng là người lừa gạt. Tiến Dũng lấy cái máy, cái skimmer để vào cái máy của Walmart, và trước khi để vào thì Dũng đánh là charge 1,000 đồng. Thí dụ đó, enter, thì cái máy đó nó sẽ nằm sẵn. Nó nằm sẵn, cái máy của Tiến Dũng, máy giả đó, nó nằm sẵn đó. Chúng ta cần đút thẻ, bấm cái enter cái, rồi xong nó rút 1,000 đồng. Nếu mà nói về debit card, rút sạch luôn. Nên, cách nào để trị được, Dũng xin nhắc quý vị nhớ chia sẻ cho người thân của mình, đi chợ nào không cần biết, Walmart, Target, Home Depot, Lowe's, Best Buy, whatever, chúng ta đi. Nhớ một điều, thứ nhất, ngó sờ là cái thẻ, cái máy đó phải là cái máy xung quanh quý vị, những cái máy đó giống nhau như vậy hay không? Yes. Khi để cái thẻ vô, đánh enter rồi đó, cái receipt nó in ra đó, thí dụ như Dũng đi Walmart là receipt của Walmart sẽ in ra. Nếu Dũng đi Walmart mà cái receipt in ra không có chữ Walmart, không có tên Walmart, tức là bạn bị lừa rồi, bạn bị skimmer rồi. Hay là chúng ta vào Best Buy, bấm cái nút xong là cái receipt nó hiện ra là chữ Best Buy đàng hoàng, đúng không? Đó là cái terminal của Best Buy. Nếu mà bị đi cái chợ A mà receipt in ra là B là chúng ta bị lừa rồi. Chúng ta nên check cái receipt của mình. Hai cái mà quan trọng nhất thì Dũng khuyến khích quý vị nên check. Thứ nhất là cái machine trước khi chúng ta đút cái thẻ vào, make sure là nó không có cái device gì hết, để thẻ vào. Thứ hai, in cái receipt ra coi phải receipt đúng cái chợ chúng ta đi hay không. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một phút mà chúng ta đỡ mất rất là nhiều tiền, các quý vị. Đôi khi thật sự là Dũng nói những cái bản tin chia sẻ như vậy đó, quý vị không chia sẻ là người thân mình bị rồi, nó tôi biết cái này, cái đó dễ bị lên án lắm nha, tức là biết rồi sao không chỉ. Thì cái điều đó thật sự là rất là đau lòng. Hy vọng quý vị sẽ chia sẻ những thông tin giống như vậy cho người thân của mình, bạn bè của mình. Ngay cả chúng ta đi làm nail, chúng ta phải nói chuyện với người Mỹ, họ cũng rất cảm ơn quý vị vì những thông tin này. Thật sự Mỹ cũng ít có để ý đến lắm nha quý vị. Nhưng điều hy vọng rằng chúng ta chia sẻ thông tin để cùng nhau không bị lừa, các quý vị. Xin đó là Dũng Nghiêm.
Đúng rồi, thì với cái thời điểm hiện nay thì kinh tế khó khăn thì cái tình trạng scammer cũng rất là nhiều. Thì quý vị thường xuyên nghe những bản tin của Tiến Dũng trên đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, cũng như quý vị có thể theo dõi trên Facebook là Rick Ngô Tiến Dũng, thì để biết những cái cách lừa đảo như thế nào để chia sẻ với những người thân và bạn bè. Và trong khi xem và nghe trên Facebook của Rick Ngô thì quý vị có chứng kiến những trường hợp lừa đảo nào hay là lừa gạt như thế nào, quý vị cũng có thể comment trong cái Facebook của Rick Ngô để khi có dịp Tiến Dũng sẽ chia sẻ với quý vị, để quý vị cùng nhau biết, cùng nhau tiến bộ. Với cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có nói là những người tay nghề, những người có tay nghề cao á, thì đang thiếu hụt, thì Dũng Nghiêm nghĩ rằng những người có tay nghề cao thường thường họ sẽ đòi hỏi, họ cần cái mức lương rất là cao. Mà với cái tình hình kinh tế như vậy thì những cái nơi cần tuyển dụng họ, họ không có đủ khả năng để tuyển dụng người đó, thì có phải nó đi vòng vòng không Tiến Dũng?
Thật sự ra thì mình không có nằm trong cái lĩnh vực này, điều kiện này mình không có biết, nhưng mà theo bản tin này thì nói là những công ty nó vẫn đang thiếu hụt, và hiện tại cái số người mà đang cần skill tay nghề skill đó là đến 600.000 người quý vị. Nên ví dụ nghĩ là cái này là không phải là cái negotiate đi giữa cái người chủ hãng và những cái người thợ đó, thì người thợ là cầm phần thắng nhiều hơn, nên cái mức lương mình không biết được, nhưng mà cũng vừa phải thôi. Mình coi cái market, ví dụ cái lương về thợ hàng là 70.000 một năm, thì 70-75.000 thì cái đó là ok. Nên nói về để mà nũng nịu, để mà make cái lương nó cao hơn đó, thì có sơm thai, quý vị cẩn thận một chút. Hàng như bây giờ thì cũng là tay nghề thợ thiện đi, cái market hiện tại 70.000 một năm, thì cũng đòi hỏi cái công ty đó trả cho dùng 90.000 một năm. Họ sẽ cần lắm, họ sẽ mướn, nhưng mà chúng ta sẽ không nằm ở trong cái company đó rất lâu. Một ngày nào đó họ sẽ cần một cái người thợ thiện khác đi vào, họ sẽ đuổi vị ngay. Nên cũng vừa phải thôi quý vị. Nhìn Dũng Nghiêm nói thì Dũng hoàn toàn đồng ý là có thể chúng ta cũng muốn grouching cái price về cái market lên thì chúng ta cẩn thận. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chứ mà Dũng Nghiêm, quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thì cũng vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.